Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Thức Hòa Đồng. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng, thức hòa đồng mở thì trí tuệ chúng ta càng ngày càng thanh cao, nhập định để hòa đồng với thanh khí điển của bề trên. Thanh quang của bề trên tiến hóa trong thanh nhẹ, khỏi lo, khỏi sầu nữa. Quy thức nó mới hòa đồng, dùng điển chỉ một thức mà thôi. Quy thức trung tim bộ đầu rồi thì thức chúng ta liên hệ với càn khôn vũ trụ, lúc đó gọi là thức hòa đồng. Lên cao chừng nào, lên chiều hướng ngay trung tim bộ đầu mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì tự nhiên chúng ta mở thức hòa đồng. Thấy ai cũng như một, không gì khác. Kiến thức chúng ta khác rồi, chúng ta thanh lọc trược và thanh hai giới mà thôi. Chúng ta thanh lọc trược thì quy thanh. Quy thanh dù một tâm điểm quy nhất, luồng điển trung tim bộ đầu là chân tâm của chính chúng ta liên hệ với càn khôn vũ trụ và các giới ở thế gian. Lúc đó, chúng ta nói chuyện không phải một phía, cho một người nào, một câu nói, ứng dụng cho tất cả mọi người đều có phần. Thức hòa đồng mới chuyển cho tất cả tâm linh, đồng giác, đồng tu, đồng tiến về điển giới. Còn thức hòa đồng là do ý thức sinh ra hay là của các thức? Như vậy, chìa khóa và kỹ thuật mở thức hòa đồng là gì? Đức Thầy căn dặn rằng, khi thức hòa đồng mở, sự bàn bạc chúng ta càng sâu rộng, kể cả ba cõi, thiên, địa, nhân, các giới đều biết chúng ta. Và với công năng công phu tu học của chúng ta mới lan rộng sự thanh tịnh đó, đúng chiều hướng thiên ý là cứu khổ ban vui, nó mới mở trí mở tâm. Chúng ta tu không có hại, hoàn toàn có lợi cho phần hồn. Ráng tu đi để đi tới chỗ giải thoát và trở về quê xưa chốn cũ, nhà cửa đầy đủ. Ham cảnh thế gian, bỏ quê hương chúng ta ở bên trên rồi biết chừng nào mới tái ngộ được. Chúng ta dùng tất cả tâm thanh tịnh, điển cái đại thanh tịnh. Chúng ta không thanh tịnh, không bao giờ chúng ta hòa với điển cái đại hồn, phải thanh tịnh. Chúng ta không thanh tịnh, chúng ta không thấy huyền năng đó. Trình độ chúng ta đang học. Học chữ dũng không phải dễ, học chữ nhẫn không phải dễ, học chữ hòa không phải dễ, là một kỳ công tự khai thác mới học được. Không ai cho, không ai ban cho chúng ta được. Tại sao Đức Thầy nói thức hòa đồng là quan trọng? Thượng Quân sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Chìa khóa của kỷ nguyên di lạc mở, đưa chúng ta trở về di thiện tối lạc. Thượng Đế xuống điển hạ lời nói với chúng sanh biết rằng các con đau khổ là cha đau khổ, đồng trong một hạnh, trên một hành trình của các con với cha là một. Có gì đâu mà xa cách, nó nằm ở trong tâm của chúng ta, nó nằm trong hơi thở chúng ta. Nó nằm trong diệu tâm, diệu huyền, diệu thức của chúng ta. Khi chúng ta lui về thanh tịnh, Thượng Đế ngự trong vinh thự thanh tịnh mà thôi, vì Thượng Đế là đại thanh tịnh. Lời nói không âm thanh, lời nói không văn tự, đó là chân lý không thay đổi trong tâm. Sau đây, những trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy thường nói là cái thức hòa đồng. Ở trong các kinh Phật có nói là cái thức là có 8 thức. Sáu thức đầu tiên là nhãn nhĩ thiệt thân ý. Cái thức 7 là mạt na thức và thức thứ 8 là tánh tạng thức. Thì cái thức hòa đồng của thầy muốn nói là cái thức nào?
Cái thức hòa đồng của tôi nói là chỉ quy thức nó mới hòa đồng. Có một cái thôi. Còn đằng kia người ta phân ra rồi để người ta mới có thì giờ người ta giảng. Có mắt là sao, lỗ mũi là sao, cái miệng là sao. Cái đây rốt cuộc là dụng điển chỉ một thức mà thôi. Thấy chưa? Quy thức, nghĩa là quy thức trung tâm bộ đầu rồi. Thì cái thức của anh liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó khi cái thức hòa đồng. Lên cao chừng nào, lên chiều hướng ngay trung tâm bộ đầu. Mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Là tự nhiên con người anh mở thức hòa đồng. Thấy ai anh cũng thấy như một chứ không có cái gì khác. Thì lúc đó kiến thức anh khác rồi. Còn anh nói à, thân nhĩ tỷ thiệt là anh còn trì trệ lắm. Phân được cái này rồi qua cái nó quên rồi phân tới cái kia. cái kia rồi phân cái nợ, rốt cuộc cũng còn dính cục. Còn cái này mình thanh lập về trượt và thanh hai giới mà thôi. Anh thanh lập trượt thì nó quy thanh, quy thanh rồi nó dồn một tâm điển quy nhất, thì cái luồng trung tim bộ đầu là cái chân tâm của chính anh, liên hệ với càn khôn vũ trụ và liên hệ với các giới trượt thanh ở thế gian, kêu bằng thức hòa đồng. Ngồi đây nhưng mà hòa với tất cả, không có. Lúc đó anh nói chuyện không phải nói một phía cho mọi người nào, nói câu nói ứng dụng cho tất cả mọi người đều có phần. Tôi kêu bằng hòa đồng, thức hòa đồng à, mới chuyển điển cho tất cả tâm linh đồng giác, đồng tu, đồng tiến. Đó là gì điển giới, anh hiểu không? Chứ còn nếu mà chúng ta tu mà cứ chỉ cái này cái kia cái nọ hoài đi lầm vòng á, anh đi 30 năm rồi nó cũng vậy à, chỉ học thuộc có mấy cái đó thôi, còn không biết cái chỗ nào chìa khóa để mở ra mà đi tới thức hòa đồng. Cho nên cái nguyên lý Nam Mô Giờ Gia Di Đà Phật không phải nói chuyện với ông Di Đà, nhưng mà mình dùng cái chấn động lực mình điều tra ra, thấy Nam nó ở đó, nó chạy về đâu, nó rung động về đâu, mà nói một nó chạy về đâu, nó hai cái tiếng nó khác nhau. Cho nên nắm cái đó chúng ta mới mở được, hay mở được lục tâm rồi á, nó mới quy nhất. Lục tâm thông mới đệ tử nhà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chỗ nó nằm ở chỗ đó. Thì vì chúng ta khai thác được lục tâm rồi, lúc đó chúng ta mới quy nhất được. Ngồi ở đây thanh tịnh mới nghe được lời giảng siêu diệu của bề trên, đó mới là đệ tử của nhà Phật. Chứ không phải tôi mới biết sơ sơ, tôi nói là tôi Phật tử, tôi đệ tử nhà Phật, không có trúng đâu. Mình phải hành tới đó mình mới nhận được và đảnh lễ rõ ràng. Đức Phật không có độc tài, và Đức Phật dẫn chúng ta đi bằng cách thực hành. Và nếu chúng ta thực hành như Ngài, chúng ta giải thoát. Cho nên tại sao nó thể hiện cái hào quang trên bộ đầu, mà chúng ta mọi người đều có hào quang mà không thấy? Cái lá còn có hào quang, lá cây còn có hào quang không? Anh thấy không? Cho nên tại sao? Tại vì chúng ta không biết cái kỹ thuật mở, và không tập trung ý chí thanh tịnh để mở, thì chúng ta bị thua lỗ ở chỗ đó. Thì cứ vọng động vọng động vọng động trong triết lý mà không có lối ra. Thấy cái đó hay nhưng mà không biết làm sao ra. Rồi cái này là mình chỉ đi một đường một để khai mở ra đi tới. Cho nên các bạn cứ thực hành đúng như vậy, như lời tôi nói, cứ thực hành. Trong vòng 3 năm mình thấy cái tánh xấu mình thấy rất rõ rệt, và ăn năn hối cải sửa, thì cái diện mạo mình nó thay đổi rõ ràng, vui vẻ. Nhưng mà nói về lý, về đời mình không có tham gia nhiều, vì nó chỉ làm trì trệ mà thôi. Còn cái này là quy nhất, trực và thanh, khai thông là thấy tất cả. Dự đó mà tu mà tiến, đọc lại cái kinh vô tử của chính mình, không có phiền hà ai hết.
Thức hòa đồng là do ý thức sanh ra hay là của các thức?
Chúng ta có ngũ tạng, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan hội tụ được mới hòa đồng. Nhờ pháp luân thường chuyển hội tụ được mới hòa đồng. Mà chưa hội tụ được, chưa chịu hòa đồng, hay còn sân si chấp nhất đủ chuyện hết, gây gỗ lẫn nhau. Hòa đồng rồi không có gây gỗ. Người ta nói cái gì thì mình ở ngay vị trí của họ để minh xét họ, thì không có bao giờ mình động chạm với họ. Chuyện họ làm lúc nào cũng đúng theo trình độ tiến hóa của chính họ. Chúng ta không có quyền năng gì sửa đổi cái trình độ sẵn có của người ta. Chính họ tự tu tự giải thì họ mới đạt được.
Về vấn đề để mở rộng tâm thức thì tôi phải vô vi là hướng về nhiều cái tâm thức hơn, để mở rộng cái tâm thức mình được cởi mở rộng rãi hơn. Thì nếu mà muốn mở cho tâm thức nó bớt eo hẹp, mình mở rộng rãi để hòa với người ta hơn, thì đến cái điều cái
hòa bên trên trước, hòa bên trên thì con sẽ gặp trở ngại gì? Mà trong cái trở ngại đó con vượt qua rồi, con mới thấy trở ngại của thế gian là như thế gì.
Tôi trở ngại bên trên là thế nào?
Trở ngại là cũng đứt bồn, nó không khai thông được, điển không liên hệ với chất sáng suốt ở bên trên. Thì con mới bực dọc như đó. Nhưng mà trong giai đoạn đó, tôi cố gắng thành định. Một hành động ở thế gian xã hội này thì cái nọ, mình phải chủ trương hòa.
Như hàng ngày trong những hành động hàng ngày của mình đối với những người xung quanh mình, có thực mình ý thức được một cái kẹt là của mình, mà mình cố gắng mình làm việc trên cái kẹt đó của mình để mình hầu giải tỏa cái đó. Khi mà mình giải tỏa được một phần nào cái đó, tâm thức mình mở rộng được một chút, thì cái tần số điểm quan mình có được thay đổi theo không?
Khi mà mình mở rộng với người đời được thì cái tần số đương nhiên nó lại có, nó hội tụ, nó sáng suốt rồi. Trong đó nó chỗ nào? Trong ngũ tạng luôn rồi. Ngũ tạng ở trong đó nó có chất động riêng biệt, tim ra tim, gan ra gan, phổi ra phổi, thận ra thận, mỗi một màu sắc khác nhau. Mà khi con niệm Phật và con làm pháp luân được, nó separate, nó liên hệ riêng. À, kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó rờ rạc riêng mà nó làm việc trực tiếp với vũ trụ. Thì lúc đó, tự nhiên, từ cái nắm tánh con, nó không biết biến gì đâu. Và con có thể thách người ta chấp con, thì con có giận không? Cho bây giờ chấp là giận. Tới lúc đó mới là có khả năng. Một khi mà nó mở được cái chỗ đó rồi á, cái bộ đầu con khác rồi. Bộ đầu con cảm nhẹ và con thấy có bộ đầu sung sướng. Thì lúc đó ai chọc con chỉ đem lên trung tâm bộ đầu. Ai chửi con đem cái ý đó để trung tâm bộ đầu. Và nó giải tỏa được, không có đem được đâu. Mà cái phạm tâm á, nó nặng lắm. Nó ăn thua, nó muốn trả đũa. Cho nên bây giờ ai chọc giận con soi hồn, nó ra cả một câu chuyện trả thù. Bây giờ nó vậy, mà sau này nó ra hết những cái vụ đó rồi, quét sạch hết rồi, thì cái chia sáng từ bi của con rõ ràng rồi. Thì người ta đem cái gì vô rồi nó giải mà. Bởi vì mình thực hiện được cái chia sáng từ quan rồi, thì nó mới giải tỏa cái trực khí lúc nó tấn công, bắn vô óc con kia. Người ta nói một câu, người ta chửi con, nó bắn vô óc con kia. Làm cái giải, làm sao giải, cái nhờ cái soi hồn. Nó giải được quả tâm rồi, và nó tóm cái từ quan ra rồi, nên nó vừa tới là nó chạy một vòng tiêu được, không còn cần.
Thưa thầy, bây giờ sang câu này đó là khi là muốn tiến thì phải dụng tâm mà tiến, chứ không phải dùng lực lượng hoặc dùng cử động mình tiền bạc mà tiến thì không đúng.
Không đúng, phải dùng tất cả tâm thanh tịnh. Bởi vì cái điển cái là đại thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh, không bao giờ chúng ta hòa với điển cái đại hội. Nếu ngài không có thanh tịnh thì càng không vũ trụ loạn hết rồi. Phải thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy quyền năng đó. Cho nên nhiều khi chúng ta trách ông trời, nhưng ông trời vẫn tha thứ. Đừng có nói ông trời sợ ta mà tha thứ ta, vì thấy ta ngu tội nghiệp. Mà chờ ngày giờ cho nó đụng chạm rồi nó mới thức tâm, nó mới biết ông trời. Chứ ông trời đâu có sợ chúng ta. Khi mà các bạn biết được ông trời được, các bạn sợ lắm. Ngay đứng trước cái đèn này mà nó chiếu ngay cặp mắt các bạn còn mệt mà điểm của ông trời chiếu cặp mắt của các bạn, nó không mong gì mở ra được hết. Phải thấy chỗ này không? Cho nên chúng ta soi hồn cái chi để mở cái đám tối tâm này, mở nó ra đi, nó mới qua với cái điểm từ kia. Cái soi hồn này nó quan trọng lắm. Để mở cái tâm tối này ra, từ lúc đó nó mới qua với cái thanh quan của trời. Lúc đó nó mới nhận định rằng đâm chặt cả. Kiểu ở thế gian kiểu đoán mù thôi, chứ không có biết, không có hiểu, thiếu thanh tịnh, không có bao giờ hiểu đánh giá là ngài. Cho nên Thượng Đế tha thứ hết, không có ghét bỏ một ai, vì trình độ nó đang học. Học chữ dũng không phải dễ, học chữ nhẫn không phải dễ, học chữ hòa cũng không phải dễ. Mình làm một kỳ công tự khai thác mới học được, chứ không phải cho mình, không phải ban cho chúng ta được. Chúng ta phải dùng cái kỳ công chúng ta mới thấy là cái nhẫn là có giá. Ngày nay các bạn thấy không? Cục đá mà họ đem mài ra hột xoàn, cái ông thợ mài nó, ông có kiên nhẫn, ông thế nào ông mài kém như vậy. Mà nếu các bạn ở trong này cũng đá cũng sẵn đầy đủ mà bạn không có kiên nhẫn, bạn không tìm ra cái hạt kim cương của chính bạn là một điều.
Cái trường hợp gặp nghiệp là xong rồi.
Thì bây giờ mình có cái phương pháp rồi, mình biết là mở cái thức hòa đồng là ý niệm Nam Mô Di Đà Phật đó. Và cái đó mình có làm hay không? muốn được cái kia phải làm cái này, mà muốn được cái kia không làm cái này thì không bao giờ có. Nói cái con lưỡi điện Phật thôi, nó sơ vậy thôi, làm được không? Làm được cái đó mới nói chuyện thôi. Con làm được đó là miễn, bởi vì ý thức hòa đồng nó có chìa khóa mở chứ. Vì nó đồng chung một nguyên lý mà. Còn có chìa khóa mở là sao được.
Thành ra ý niệm tôi không bao giờ lưu lại trong khối óc hiện tại nữa. Những cái ý niệm ô trực tranh chấp đó phải rời bỏ tất cả. Vì tôi đã nuôi dưỡng tinh thần đem ánh sáng vào tâm. Đem ánh sáng gì? Ánh sáng từ bi của Thượng Đế. Ngài là đại từ bi mới nắm được nhiều mối quá quá sanh sanh vạn vật tại thế hiển hiện trước mắt chúng ta kể cả ta. Mà ngày nay tôi không hướng về ánh sáng của từ bi, làm sao tôi được sáng? Mà tôi nói với thiên hạ rằng tôi muốn độ chúng sanh. Chính bản thân bất độ hà thân độ, thân tôi chưa độ. Tôi chưa hiểu, tôi chưa chịu khai thông tâm thức của tôi. Tôi còn đang bị xiềng xích bởi giá cao. Bây giờ tôi phải làm sao đấy? Cho nên khi đã nhắc các bạn nhiều quá rồi, kêu các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhiên hậu các bạn mới đạt được cái cơ quý nhất thượng trung hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng. Thượng nguồn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Thượng Đế đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cái tam giới quy nguyên nó quy một. Lúc đó cái thức hòa đồng mở thì các bạn đừng có lo, đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang. Các bạn trì niệm ngay trung tâm bộ đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Lần lần quy nhất, ánh sáng bộc khởi trong nội tâm thì phần trước phải ly tan tức khắc, không còn lưu luyến trong nội tâm chúng ta. Chúng ta còn không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ tỷ hiềm bất cứ một ai. Chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ phế cái quyền tối hậu từ lâu rồi, từ nhiều kiếp rồi. Ngày nay chúng ta phải cố gắng sử dụng quyền đó. Quyền đó là quyền tha thứ và thương yêu, là chìa khóa để vượt qua ba giới, là chìa khóa để mở tâm mở trí cho chính ta và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Điều đó là điều chúng ta cần học. Nhưng mà cái gì có thể làm được nhanh chóng tức khắc được? Có điểm mà làm được. Cái này ngày hôm nay các bạn bỏ công tham thiền, có kẻ đã nhận được điểm rõ. Đã thiền và thức tâm. Họ thấy rõ. Nhờ cái thiền tôi đã thức tâm. Thì nhờ cái gì thức tâm? Nhờ điển. Điển phóng lên hồi quang phán chiếu, tôi mới thấy hành động sai trái của chính tôi. Và tôi ăn năn hối cải. Thì lúc đó tôi là người thức tâm.
Nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó khai thông. Cái thức hòa đồng nó mở thì cái trí tuệ của các bạn càng ngày càng thanh cao. Cho nên cái việc làm ở bên trong, mà nếu chúng ta không thanh tịnh, trước hết chúng ta không nắm được cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại trật tự, cái thức hòa đồng không mở với càn khôn vũ trụ thì nó ép lại, chúng ta đâu có thấy nhân viên vô tha. Và chúng ta chỉ sử dụng hạ lệnh bừa bãi. Cho nên nhiều khi các bạn ăn, thích ăn, ăn dữ lắm, còn không thích, ăn ít lắm. Rồi trong đó thích cãi thì cũng cãi dữ lắm, thích hơn thua đủ lắm, nhiều chuyện lắm, cho nên làm cho ta tâm tối. Là vì sao? Vì thức hòa đồng bên trong không có mong ra được, thì bên ngoài nó ép vô, động loạn, cho nên tranh cãi một cách vô lý và không cởi mở.
À, rồi anh muốn đổi tánh thì anh phải trì niệm Phật. Cái thức hòa đồng nó mới mở. Và chúng ta dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta thấy một cái việc trái, nó thành phải là phải chỗ nào. Vì trình độ của họ tới đó, họ phải làm việc đó, họ không làm gì hơn hết. Thấy không? Mình xen vô để làm gì? Mình xen vô hại người và hại mình không làm điều đó. Trình độ họ tới đó, họ phải làm như vậy. Mà nó quá cái thời tuổi đó, nó thì làm khác hơn. Thấy chưa? Thì mình phải hòa ngay với cái tuổi đó và với trình độ đó, thì mình cảm thông họ. Có gì mà mình xen vô bàn cãi?
Thì mục đích có phải là khi mình thiền để mình nhập định không? Và khi nhập định để làm cái gì?
Nhập định để hòa đồng với thanh khí điển của bề trên, thanh quang của bề trên, mình tiến hóa trong thanh nhẹ và khỏi lo khỏi sầu nữa.
Hôm nay tôi cho các bạn biết rằng hôm nay đang giải tỏa phần chứa điển của nội tâm của mọi người. Ngày hôm nay phải lui về với thanh tịnh chân giác và để nhận lại tất cả những gì bên ngoài có là bên trong có. Ví họ là mình. Khi một người nào giảng bài tham luận thuyết một cái gì, chúng ta phải xét trong ta có không. Mình mau nhận được những đường lối thực tế và thực thi cho tâm linh tiến hóa. Không có một mảy may nào bên ngoài có mà bên trong bạn không có. Nhưng mà các bạn không nên bỏ các bạn nữa. Trở về với các bạn, tận dụng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai mở cho vạn linh đồng hưởng như phần hồn được hưởng. Chứ không phải phần hồn tôi nghe được, tôi hiểu được rồi, tôi chịu, tôi chấp nhận mà bên dưới không biết. Cho nên mình phải trì cái chi truyền bá ở bên dưới cũng vậy nữa. Phải thường học những cái chân lý sáng suốt để trở về với luật trời. Thì chúng ta mới thấy dung điểm chúng ta đang ở đâu. Các bạn có đến có đi đàng hoàng, có trật tự chứ không phải không có trật tự. Nếu vì nương theo cái tánh làm cho mất trật tự. Sợ bên ngoài chỉ nghĩ không xem họ là mình. Tất cả họ là mình thì mình mới có thể bình tâm học hỏi được. Nếu người này khác hơn người tôi, người kia tôi khác hơn người họ. Người khác là tự nhiên mình tự tạo một đứa kỳ thị và không mở tâm, không mở trí cho chính mình. Cái thức hòa đồng không có. Tới ngày hôm nay truyền bá cái Nam Mô A Di Đà Phật mà rốt cuộc niệm đi niệm lại cũng lôi thôi. Các bạn phải nhớ kỹ là trách nhiệm của các bạn, chính các bạn là người khai thông cho các bạn. Và học cái khóa gì, khóa nào của Vô Vi đều từ thiên liên cho người mang thân xác khuyên dạy các bạn, cũng điều các bạn, kêu các bạn trở về với chính các bạn. Vì sao? Chỉ có một con đường lối đó không bị lừa bịp mà thôi. Nếu hướng ngoại thì chắc chắn là bị lừa bịp. Mà trở về với nội tâm của chính mình không bị lừa bịp nữa. Đó là con đường chánh giác. Và cái pháp tu nào cứ được lưu thanh thì chúng ta nên thực hành để đi đến. Còn cái pháp nào mà nhờ đỡ quá thì tự nhiên chúng ta sẽ là lễ thuộc và điều khiển bởi ngoại giới.
Tất cả đều là hữu ích. Và chúng ta sống ở trong cái chế độ tự do này cần có nhiều tài liệu để có cơ hội thức tâm. Phải hiểu chỗ này. Còn chúng ta tu về vô vi nói điểm tâm thì chúng ta phải biết thiên nhiên. Thì chúng ta là thiên nhiên. Còn những cõi thiên nhiên siêu diệu, chúng ta là thiên nhiên mê mù, chưa biểu hiểu mình, chưa còn thiên nhiên mê chấp. Qua cái giới mê chấp này mới đi tới chỗ trọn lành chân lý. Lúc đó nó gọi cái cõi sắc nữa rồi, không có dung nhau. À, cũng như anh Phố tới đây nghe anh bạn nói mê tín quá, nhờ bề trên mới có cái này. Thì mọi người không có hướng thượng, không có vô đây, không có sự đóng góp thành cái thiền viện ở này. Nhờ bề trên. Mà cái ông đó ta chưa thấy mặt, nhưng mà ta hướng, ta tin chắc rằng tôi có ông cha. Và tôi muốn làm một nơi để tôi học coi thử cái ông cha nó ra sao. Nếu mà có thật tôi nắm lưng ông, tôi kéo tay ông, tôi đi về với ông. Ở chi đây khổ. Cho nên ta phát tâm, ta bỏ tiền, ta làm cơ sở để có cơ hội chính nhà của mình về là không có ai phá quấy mình được. Có quyền về ở thế gian này. Thì đó cũng là cái sự tự tin của chính mọi người mà đóng góp. Có bề trên nó mới hướng về chỗ đó. Còn ban đầu không có bề trên đâu có ai về đây ngồi chi. Theo cái ông nào mà về đó. Theo nó có một con đường truy tầm của chính trong thâm tâm của mọi người. Cảm thấy sự sinh diệu đó mới tập sự sinh diệu đó. Cho nên thật sự nhờ bề trên. Chứ còn sức mấy anh bằng mà rủ ai bỏ tiền cắt cái nhà này. Rồi bây giờ anh Phố thương anh Bằng, anh Phố cũng không đưa tiền cho anh Bằng cắt cái nhà này đó. Phải không? Mà anh Bằng cũng không có đóng tiền gì bây giờ vô đây mà anh cũng được vô ở đây là phải nhờ bề trên đó. Thì anh không biết nói gì hơn là nhờ bề trên. Cái câu đó. Cái của anh suy tư không ra và tìm không thấy. Anh nói câu nhờ bề trên là đúng không sao. Cho nên mỗi chân lý nào cũng đúng. Chúng ta chỉ thanh tịnh mà học. Thì lúc đó mới thấy được hào quang là gì. À, từ điển là gì? Cái luồng điển từ ai chúng ta phóng ra được rồi, chúng ta mới nói chuyện thương yêu. Cho nói chuyện thương yêu, mà nói không tròn chân lý thì nó nghe được ít ngày rồi nó cũng bỏ mình bơ vơ thôi, nó không có thương đâu. Thấy không? Anh Phố anh nói chuyện rất hay nhưng mà ra tán gái chuyện cô với ai thôi chứ còn tán nhiều không được. Đâu có ai theo anh đâu. Thế là ông trời con chịu chịu người đang theo đang nói chuyện ông trời chửi ông trời cũng theo ông trời mà thương ông trời theo ông trời đang chửi đấy chứ trời ơi tôi ở gì ác đâu mà nó xuống tiếp một đêm tôi gần muốn chết luôn cái thằng cha đó nó không biết lo không biết làm gì chửi luôn ông trời luôn hả à, tôi làm gì mà nóng tới cháy nhà tôi ở ác quá trời đã làm trời mà ở ác quá nó cũng chửi ông luôn rồi có đứa thương yêu nhờ cha kích động con mới biết cha. Nhờ thiên cơ biến chuyển, nhờ nắng lạnh, con mới thấy rằng cuộc đời là giả học, không phải trúng. Con phải trở về với sự chân giác con mới tìm ra cha, chính cha trong con. Cha luôn luôn ôm ấp con và tư hơn thân, cuối cùng cha con sẽ đi về với cha. Phải nhờ đâu? Không nhờ cái thiên cơ làm sao chúng ta tin. À, không nhờ sự kích động làm sao chúng ta tin. Tâm linh của chúng ta đang nằm ẩn tàng trong đó mà không ai động làm sao biết giá trị tha thứ và thương yêu của trong nội thức là thực hiện tình thương. Tôi hiểu chỗ đó. Cho nên tất cả đều là hữu ích. Nếu mà sử dụng âm thanh không phải của chúng ta, như bác sĩ được. Cả càng không vũ trụ đóng góp. Sự kích động đó đều đáng giá. Mà kích động đó là đưa chúng ta thức tâm trong ba quả một lần. Xét mình, xét họ, xét trời đất. Thấy rõ chưa? Chứ không phải không vô, không phải là không giá trị đâu. Cho nên anh Thạch nói là tôi làm pháp luân yếu. Đúng, khi mà anh làm pháp luân yếu á thì cái chữ hòa nó không có. Cũng bực lắm. Sáng làm gì cho nó mở tâm mở tạng được trụ đảnh rồi thấy ô chúng nào cũng giỏi, cũng hay. Con trời mà thứ con trời nó dữ lắm. Nó hay lắm. Và nó không có bao giờ chịu phục lụy. Tôi kêu bằng đời đời bất diệt. Và phục lễ rồi nó tự diệt. Yếu đi. Mà nó bất phục là người đó có cơ tiến hóa mạnh. Thì nó kích động nó và nó sẽ tự tin. Đó là giá trị.
Cho nên chúng ta đang sống trong cái thể xác eo hẹp này. Mà cái tâm thức chúng ta nghĩ cái hòa đồng. Và biết sử dụng cái công cụ của Thượng Đế. Thì đó là bàn đạp để giải thoát tâm linh. Và giải thoát mọi cơ năng đang kết tập trong cái tiểu thiên địa này. Tôi nói mọi trạng thái để kết thành cái tiểu thiên địa. Thì các bạn phải hòa tan với mọi trạng thái. Còn các bạn còn chấp nữa, ôi tôi thích này, tôi không thích cái kia, tôi thích cái này và tôi không thích cái nọ. Là tự nhiên tạo cái động. Và cái tâm thức các bạn trụ rồi. Thì hòa tan với mọi nơi, mọi giới. Thì đâu có còn động nữa. Định. Định ngay tại thế. Bây giờ trạng thái người đó là trạng thái của tôi. Bây giờ người đó giận tôi không biết giận người ta. Của tôi chứ của ai đâu. Họ biết vui, tôi cũng biết vui. Là cũng của tôi. Tôi phải hòa tan trong đó thì tôi mới thấy định. Còn nếu mà tôi chống lại cái đó là tôi thấy động. Mà ai tạo cho tôi động? Chính tôi tạo cho tôi động.
cứ niệm Phật thét rồi ngũ tạng đâu đó nó ổn định. Nó hay vô cùng. Cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là mở cái thức hòa đồng. Khi mà người ta chửi chị, tự nhiên chị ở bên tâm trạng của họ rồi. Nếu mình tâm tối như bà, mình cũng chửi bà kia vậy. Rồi mình sáng suốt, mình không, mình cầu xin cho bà sáng suốt. Mình tìm cách mình ảnh hưởng, mình nhìn mình ảnh hưởng bà. Hay là mình nói những câu an lành cho bà. Thì thôi, mình chiều bà chút không sao. Để bà bớt bệnh, để bà đi kiếm bác sĩ tốn tiền tội nghiệp. Thấy không? Mình là y sĩ rồi. Thấy không? Cho nên cái chỉ niệm Phật đó, nó mới mở cái thức hòa đồng bên trong. Mà càng mở rồi chị thấy đây là cái chìa khóa. Mà đi đưa chìa khóa của kỷ nguyên Di Lạc nó mở. Nó đem cho chị trở về di thiện tối lạc. Lúc nào cũng hướng thiện đó. Biết giúp đỡ xây dựng mình có thừa rồi. Không có thiếu. Không bao giờ nghĩ chuyện thiếu. Nghĩ chuyện thiếu là nghĩ tâm tối.
Chúng ta đã gian lầm đem sự sáng suốt vô hộ trì cái thể xác eo hẹp. Mà trong lúc gian lâm là vốn không vô tư, ai cũng thương, ai cũng mến. Ngày hôm nay kẻ ghét người thương. Chúng ta đã thấy tội lỗi chưa, sai lầm chưa? Thì chúng ta tu để trở về với sự trọn trọn lành đó. Trở về sự dũng mãnh thanh tao, đẹp đẽ như lúc sơ sanh. Tâm ta vô tư, thì ai cũng quý mến. Tâm ta động loạn, thì kẻ ghét người thương. Nó rõ rệt như ban ngày. Chúng ta thấy nghiệp là gì? Đó là nghiệp. Nghiệp kẻ ghét người thương là nghiệp rồi, nó trói buộc. Cái thức hòa đồng các bạn mở rồi thì nó đâu còn nữa. Mà lấy cái gì để mở thức hòa đồng? Dụng tâm điển trì niệm danh Phật, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái thức hòa đồng nó mở ra. Mặt mày sáng suốt, vui tươi, tự chủ, không còn lệ thuộc nữa. Không phiền nữa, bề trên nhập xác dạy đạo nữa. Chính ta là người thăng hoa đi tầm đạo, nó mới chắc được một ly hay một ly. Còn nhập xác mà chỉ điểm là cũng chưa có tiến được. Cho nên phải khổ hạnh. Khổ hạnh thì chư Phật, Phật tổ mới chứng tâm. Chúng ta khổ hạnh tu thì bề trên chắc chắn là phải chứng tâm rồi. Chúng ta đi tới trình độ thanh nhẹ, hòa với thanh nhẹ thì tương ngộ Phật đâu khó khăn. Nặng mà muốn đi tìm ông Phật làm sao được. Chúng ta phải dứt khoát mổ xẻ cái điểm này. Thượng, trung, hạ, bất nhất, không có hợp. Thì chúng ta bây giờ đã có cái pháp luân thường chuyển để khai mở hợp nhất. Lên trung tâm Bồ Đạo, ngủ quẩn dai không. Bạn ngồi đây nhưng không phải ngồi đây. Bạn đi nhưng không phải đi, bạn ngủ nhưng không phải ngủ. Đó là đi tới cơ hội thức tâm rồi. Bạn thấy chưa?
Từ sợi chân lâm, từ đường gân, từ tạng một, mỗi tạng đều 120 nhân viên làm việc, tổng cộng 1.250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta và học hỏi chúng ta. Cho nên nhiều khi các bạn bỡ ngỡ vô cùng, tại sao tôi có thể nói câu nói này được, tại sao tôi có thể hiểu việc này được, ở đâu mà có? Vì cái lệnh của các bạn cho trong đó phải học, phải tu. Thì trong đó nó mới tiềm tàng ra những cái câu nó hỏi mà các bạn không biết. Nhiều khi bạn nói ra rồi, tôi đâu có hiểu cái này. Chính bạn đã dạy nó làm. Và nó đã làm thành, nó mới có những câu văn đó để đối diện với người hiền ở thế gian. Rồi nhiều người tưởng là các bạn tu cao lắm, nhưng mà trong đó nó đồng tu với các bạn. Cái thức nó đồng mở, nó mới có cái sự sáng suốt, vấn đáp rõ rệt như vậy. Cho nên cái câu chuyện tu học nó dài đằng đẵng, và chỉ có thanh định mới tiếp thu được tất cả những cái cơ năng trong cái cơ tạng của chúng ta, từ kích động và phản động. Nhịn nhục không học được. Niệm đi, các bạn niệm Phật là các bạn xây dựng cái đức nhịn nhục. Ngày đêm lo niệm Phật cho cơ tạng nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó niệm như các bạn. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi có trách nhiệm, tôi có nhiệm vụ, tôi đang điều khiển chúng nó trong sáng suốt, chứ tôi không dám điều khiển trong sự tâm tối. Tại sao quá khứ tôi đã điều khiển bằng lệnh tâm tối không? Chỉ hạ lệnh cho chúng nó làm mà tôi không làm. Cho nên ngày nay nó phản động, nó bày cho tôi tham dục động loạn hơn thua. Ngày hôm nay tôi thấy là tôi đã làm một giai đoạn mấy chục năm toàn là công việc không cần thiết cho tâm linh. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi phải xây dựng những điều cần thiết cho tâm linh của chính tôi. Thì tôi phải nhịn nhục. Nhịn nhục thì tôi phải buông bỏ tất cả những cái sự trần trượt. Và tôi trở về với sự thanh cao mới xây dựng được. Trong tâm thức của tôi chỉ có niệm Phật mà tôi đã tìm tàng ra được. Đó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi nó mới phát triển được. Cho nên cần nhất là thức hòa đồng. Cho nên chúng ta niệm Phật để chiêm ngưỡng cái chấn động lực của âm thanh bằng ý chứ không phải bằng lời. Cái đó nó siêu hơn. Bằng lời là chỉ nhắc nhở tạm bỡ xung quanh thôi, chứ còn cũng bằng ý là quan trọng. Ý trước lời sau. Ý lời chứ không phải lời ý. Hai cái khác nhau. Cho nên chúng ta tu bằng ý, bằng trí để khai mở tâm linh sẵn có của chính chúng ta. Cho nên con đường tu học chính mình phải tìm ra, đó là kỹ thuật của cá nhân thực hành, chứ không phải là nhờ đỡ ở đâu hết thảy. Dù đâu đến đi nữa cũng khuyên lơn chúng ta và hỗ trợ tinh thần cho chính chúng ta, mà đi là chính ta tự đi. Cho nên các bạn đã thực hành rồi, các bạn thấy rồi. Chính các bạn tự đi, các bạn mới thấy rằng cái pháp này nó đúng. Nếu mà cái pháp này không đúng, các bạn ngày hôm nay có đâu có ngồi hội tụ đối diện với tôi như thế này. Tôi là cũng người thực hành như các bạn mà thôi. Tôi đã thực hành, tôi đã xây dựng từ giai đoạn một, từ nhịn nhục này tới nhịn nhục nọ. Ngày hôm nay mới được cơ hội đối diện với các bạn. Cũng khác gì học trò để cho các vị thầy hỏi. Muốn hỏi câu nào phải trả lời điều đặn, lôi thôi không được. Đó là nhịn nhục đó các bạn. Các bạn hỏi tôi bất cứ đề tài nào, tôi cũng phải nhịn nhục để trả lời. Chứ tôi không có thị oai ta là thầy của các ngươi không. Ta là vị này vậy nữa không. Tôi là học trò của các bạn là đúng. Phải làm việc theo ý muốn của các bạn và mở cho các bạn. Còn theo ý muốn của các bạn mà đóng các bạn thì tôi cũng có tội nữa.
Cho nên niệm Phật là khai mở đại trí. Đại trí trở về không thì mới thấy thực chất nguyên lai bổn tánh của chính mình. Không phải ngước mặt nhìn trời mới thấy mình, nhưng mình cúi đầu vẫn thấy mình. Trong nội thức nó đã mở rồi. Thì từ đó nó mới dẫn tiến tới thức hòa đồng, an vui và không có giận hờn bất cứ ai. Tâm thức tràn đầy sự vui. Mình đi đến đâu người ta cũng thấy quý mình. Thay vì xưa mình muốn người ta quý không ai quý, muốn người ta thương không ai thương, bây giờ tự động có người ta thương. Để chứng minh sự khai mở đại trí nó có, nó mới nhận được thanh quan điển lành của bề trên mà là tiến hành trong vũ trụ.
Đường tu tiến thì phát triển tới tột độ thức hòa đồng mở thì tự nhiên an vui hưởng lạc, không lo thiếu tiền thiếu bạc. Cứ lo tu đi, nghe lời tôi đi, tôi đã nói như vậy là như vậy, sẽ có kết quả tốt. Chính bản thân tôi tới ngày hôm nay duyên trời định nhiều chuyện không thể tính được. Thì tôi khả năng gì, tôi đâu có học gì mà đi trị bệnh cho người ta. Nhưng mà ta yêu cầu tôi đi trị bệnh, rồi ta cho đủ tiền tôi đi máy bay. Bởi vì tôi kể hành trình tôi đi là vì thăm bạn đạo thôi. Ta cho đủ tiền tôi đi máy bay khắp thế giới. Cái đó là do cái hạnh đức tu học của chính tôi đêm đêm lo tu. Và không dối trá lại chính mình là tu. Cứ việc đi tu, tự nhiên diệu pháp khai thông. Là chúng ta đang tu, đang học cái diệu pháp, cho nên đời đời thế biến bất cứ lúc nào, chúng ta phải nắm diệu pháp mà đi. Không nên tạo sự kích động mờ ảo nữa. Tích tâm, lo tự tu. Kết quả sẽ dồi dào và sẽ gia tăng và không có thiếu. Càng ngày càng tốt hơn. Thức hòa đồng mở bạn đạo càng đông, người kế tiếp sẽ tìm tìm chúng ta mà học hỏi. Thì lúc đó mặc sức lực tình huynh đệ cảm giao và thân mến trong chu trình tiến hóa, không lập bè phái lo tu rồi nó mới hội tụ hình thành. Đó là sự thật của trời Phật ban ơn, của Chúa Phật ban ơn. Chứ chúng ta không có nên chối những cái gì mà Chúa Phật ban ơn chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tu được khỏe mạnh, tốt đẹp, cũng về trên hướng độ chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng hành cho nhiều để thức hòa đồng mở. Rồi hữu xã tự nhiên hơn. Tôi đã nói tự nhiên người ta sẽ đến thỉnh mình đi. Không có lo. Không có lo đói, không có lo khổ. Lo thiếu tu thôi. Cái điều đó là điều cần thiết và tôi mong muốn tất cả mọi người ở mặt đất này nghe qua và thức tâm tự xây dựng cho mình của cải vô tận. Các bạn không bao giờ tiêu xài hết được. Người ta ở thế gian làm affair kiếm bạc triệu rồi mừng cho chúng ta có thể có vô tận. Cố gắng tu đi. Sự may mắn của mọi người đến ngày hôm nay đến đại hội đây cũng tự kiểm chứng được nhiều việc rồi. Lần lần cố gắng tu nữa nó sẽ thay đổi khác. Từ mọi người sẽ thức tâm và cố gắng tu nữa chúng ta sẽ độ được người kế tiếp.
Còn cái bản thân trên số bạn đã là cái người tình, cái người chồng cũ như thế này từ lúc thì còn dư chết với mình hoài. Ví dụ chẳng hạn trong đội mình mà mình cũng trả lời không gì bất hòa hay không, và cái kiểu hòa cái chữ để một người cái người tu của mình hãy hòa. Và trong hoàn cảnh hòa này thì rất là khó cho bản thân
hòa thích để hòa.
Yeah.
Khi con trả lời mình là dẫn tiếng người ta nữa là hòa.
Yeah.
Trả lời
vẫn
còn lỗ thôi. Quá cười ngã hồng quá, cũng sợ quá. Mình tin ngưỡng ra được cái dung dĩ một người con ta. Người ta là có tình yêu của trời, ông trời xe cho mình. Mà ngày nay tại sao là một tình? Hai mình cho là một tình, hai là tự một tình. Mình tin ngưỡng cái dung dĩ đó mình mới giải được. Tôi nói người ta là em nhiều và đúng luôn. Tôi mới nghe sợ lắm. Thôi anh, nhiều như tưởng rồi anh. Hành, cứ nghĩ chuyện ta hành mình mà không biết mình hành người ta. Còn mình con gái đẹp người ta biết theo là mình đã hành người ta từ lúc mình còn con gái. Ê, mình đã mang cái lỗi của em.
Đúng rồi, thầy nói
đúng. Hành ta lúc mình con gái là người ta rồi. Ta không còn xa khác nữa. Chúng ta là một. Cũng tình anh em như xưa, nhưng mà mỗi người một nơi lo phục vụ đến chính mình. Như tôi bây giờ tôi tu, em bây giờ em tu, em hy vọng anh cũng tu. 78, 70 mấy tuổi mà em cũng xin nghe là anh thấy cái em của anh đẹp được đạt. Bây giờ cái em của anh đẹp như xưa.
Má, bao nhiêu đó thương đâu có giận gì nữa. Nếu ông già đi đâu cũng chết mất. Để tôi sống mình yên thân. Đó là ác lắm.
Tội nghiệp người ta.
Thì bây giờ con ráng mà ở một mình đang bớt đi.
Bớt thôi. Giờ muốn có mạnh là phải hòa. Và hòa phải hiểu nguyên lý. Nó hòa được. Có đầu có đuôi nó hòa.
Hôm đó nay con không bị chuyện này. Và hôm nay con học con hậu hỏi thầy.
Bây giờ mời lớp thầy lên đi thầy.
Ở một màu đỏ.
Con hồi đó giờ, con đã giờ cảm thấy rằng 40 năm chung sống con đầy đủ bổn phận. Nhưng mà ngại cái câu của thầy dạy thì con tự nhiên con lọt ở trong đó là con không biết con biết cái gì. Con thiếu quà tại vì bây giờ làm như cái tình của con rồi có nghĩ gì đó. Bây giờ chị yêu ông cái câu không có anh em được nữa.
Cho nên chị bất tức vì
xoa tranh trở, tranh trở tốt đẹp từ đầu tới cuối. Phải dành thương yêu là tranh trở tốt đẹp.
Bây giờ xóa được.
Tại vì hồi nãy cô nghe cái câu với tự nhiên con cảm động con. Có phải con không biết con làm được cái nào thiếu quà hay là tại con không còn thương nữa là thành ra con có lỗi, con hiểu con ở trong cái điểm nào.
Tại con có cái gốc thương.
Thầy dạy con đi chứ con đi làm
cảm ơn. Thiếu dễ chứ từ mối tình đầu. Đẹp lắm á. Mấy tuổi mà bây giờ 70-80 tuổi là đẹp lắm. Một trang sử không phải chuyện gì hết. Ai sao bắt đầu là trang sử tốt đẹp. Qua bao nhiêu chuyện lợi lắm, bao nhiêu chuyện dây đó. Nhưng mà chúng ta vượt qua. Bây giờ nhìn lại cái quà của tất cả và hợp với tất cả thì tôi mới tin. Tôi mới tin cái quà của tất cả là
nhờ cái câu thầy dạy đó mà con thức tâm. Con dạy con thấy con thiếu. Con thiếu trong này là nghe nói không quà thì không qua được hậu lắm luôn.
Qua hậu lắm qua là phải có trình độ tu học. Bị mình mà bị nhục. Đúng nhục chưa? Đúng không chưa? Đúng nhục chưa mới được qua lắm qua. Không phải để dễ dàng muốn qua lắm qua hậu. Hoàn toàn nghĩ được nó qua được.
Dạ, thưa thầy con hiểu sâu giờ này con về con
thật. Con người khổ lắm 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 ngồi để chơi với chúng mình. Nó từ hạt giống đi nhục. Chuyện ta đái trên đầu đủ chuyện đổ bao đổ tức như vậy. Vậy là thầy sẽ qua không?
Dạ. Chắc nhờ mẹ qua sẽ vô đầu đó con mới tâm được.
Cuộc đời sắc các cụ là như đó thôi.
Dạ.
Cái hạt giống. Nhân tốt thì quả tốt. Nhân tốt thì bây giờ có đổ tức trên đầu nó cũng ra cái môn đời. Thấy không? Nó cứ nhân nó tốt. Ta làm cho mọi người vui. Nó hòa cho tất cả mọi người. Cái bóng này là hòa đi. Dạ. Thấy
không? Con xin nghe lời dạy mọi người.
Vì tôi thì mình nên thấy già, sát già hồn thẻ, vui hòa tiên nhớ, ăn hoa tóc đẹp, tóc sát.
Thưa thầy, thầy giảng cái tâm con người là của Thượng Đế. Vậy có phải Thượng Đế điều khiển cái tâm của con người hay không?
Cái tâm con người do Thượng Đế ăn ban mới có. Thì Thượng Đế luôn luôn điều khiển. Cái xác này là Thượng Đế đang điều khiển, đang kích động cái tâm này, chập phá cái tâm này, đòi hỏi tham dục đủ thứ hết, sân si đủ thứ hết. Hằng học một hồi rồi ngồi đó hơ ra thấy vô. Tôi biết hồi nãy vậy tôi cũng gây cho ông gì mệt lắm. À, ông trời ông đang dạy cho mình thức tâm. Rồi giấc ngủ mình thấy có lỗi với chồng nhiều quá, không có gì, chút xíu chuyện mà tôi chửi lên chửi xuống, tôi hành ổng quá. À, rồi ông chồng cũng vậy, bả khổ với tôi mấy chục năm mà tôi cứ đâm đầu bả tôi chửi tôi có lỗi. Đó, cái xác này nó bắt buộc phải trở về với thanh tịnh và hiểu cái tội của chính mình. Cho nên ông Thượng Đế ông điều khiển hết, đâu có ai biết hết. Rồi hắn điều khiển bằng cách nào nữa? À, cái vi diệu ở chỗ nào trong căn phòng này bây giờ ông cho nóng thiệt nóng đi. Trời thay đổi đi, nóng thiệt nóng đi. Coi thử nói đạo được không? Loạn xà bì hết. Nó không được. Lộn xộn hết. Rồi chặt nóng chặt nặng nó cho điên hết. Được chấm được. Cái chuyện nó dễ mà. À, các bạn thấy hạn hán, đói, cho đói cho mày biết. Tại sao cho đói? Có ăn thì lười biếng không chịu làm. Thì ngày cho đói để biết. Thì sao có ăn thì phải chịu làm. Những nước nào mà bị đói đó là hạng nhất lười biếng thế giới, không chịu làm việc. Chờ đói mới có cơ hội thực tập. Không làm có ý nghĩa, không có làm bậy. Cho nên tất cả là Thượng Đế điều khiển. Mà nếu chúng ta tưởng tới Ngài thì Ngài sẽ ban ơn nhiều hơn, thông minh hơn, sáng suốt hơn. Tại sao các bạn phải tu giờ tí nửa đêm ngồi để làm gì?
Giờ đó là giờ ly tâm mà các bạn tưởng đến Ngọc Hoàng, tưởng đến vô cực đại chính tâm, thì luồng điển nó hút liền. Mà khi hút được thanh nhẹ ra rồi, các bạn trở về cảm thấy thông minh. Tôi muốn làm thơ làm thi, tôi biết thương yêu mọi người, tôi thấy cảm thấy sung sướng. Trong cái giờ khuya tịch mịch mà tôi được an ngưỡi như thế này, tôi thấy tôi sung sướng vô cùng. Và bây giờ các bạn biết được đấng cha trời trong bạn, trong thể xác bạn, trong con tim bạn, trong hơi thở của các bạn, thì lúc nào các bạn lại không gần được nha. May mắn đại phước các bạn mới nghe được tin lành của Thượng Đế, mà kỳ thật đã phân tách vô trong tâm các bạn rồi. Ngài ở trong tâm các bạn. Ngài bạn đi đâu, Ngài đi đó. Ngài bàn bạc gì, các bạn bàn bạc gì, thì Ngài sẽ chuyển hóa cho các bạn bàn bạc về vấn đề đó, và sẽ mở ra một chút. Luôn luôn mở thêm cho các bạn, chứ không phải ép. Thấy rõ. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chỉ để mở thức hòa đồng. Mà thức hòa đồng mở rồi thì sự bàn bạc của chúng ta càng ngày càng sâu rộng. Kể cả ba cõi thiên địa, các giới đều biết chúng ta. Và với cái công năng công phu tu học của chúng ta, mình lan rộng sự thanh tịnh ra, mà đúng theo chiều hướng thiên ý là cứu khổ bao nhiêu, nó mới mở thi mở tập. Cho nên khi chúng ta tu không có hại, hoàn toàn là có lợi cho phần hồn. Ráng tu đi để đi tới cái chỗ giải thoát và trở về quê xưa chúng cũ, nhà cửa đầy đủ, chứ không có cờ đợi tới tháng là gửi bill tới rồi lo. Không có bill gì hết ở đó, không có bill, không có thuế gì hết. Đi lên nó ở chung chứa có đèn đàng hoàng, không phải dùng cái thứ đèn này. Đèn người ta mát mà ta sáng, không phải loại đèn lắm. Một cục ngập thôi là đủ rồi, sáng hết rồi. Thấy không? Cho nên đừng có dại dột mà ham cảnh thế gian này, rồi bỏ cái quê hương của chúng ta ở bên trên. Rồi biết chừng nào mới tái ngộ được.
Con hiểu tại sao mà càng ngày nó thầy thì vẫn khuyên chúng con tu nên hòa, nên hòa mọi người. Nhưng riêng con thì con thấy với bạn bè trong cái giới tu thì chúng con muốn gần nhau, thì với họ hàng thì bà con thân thích, con hiểu tại sao mà con không muốn gần.
Không phải chỉ phải có một thời gian như vậy, vì chỉ đi lui trở lộn về thanh tịnh, nhưng mà chị vẫn nhớ họ.
Con vẫn nhớ, tuy nhiên
vẫn nhớ, đó là cái từ quang của chị chiếu cho họ. Cái từ quang chiếu cho họ. Rồi một thời nào mà chị có nhiệm vụ, chị lại gặp trực tiếp họ. Và lúc chị nói chuyện, họ lại nghe. Mà khi mà vấn chị là họ lại nhớ. Lúc đó là chị có cái nhiệm vụ làm việc.
Con biết là nhiều khi,
lực lượng như vậy.
Nhiều khi mà mình không muốn gần với họ hàng đó thầy, thì con cũng cảm thấy có cái lỗi. Nhưng mà tại sao trong thâm tâm đó, con không muốn gần?
Thì bởi vì họ hướng, họ đi cái hướng xưa mà, đánh chắc. Mà chị đi hướng lên, hai hướng nó khác. Nhưng mà một ngày nào chị đầy đủ lực lượng rồi, chị tới chị nói chuyện với họ. Từ họ sa sút mà chị đem họ lên, họ mừng. À mừng. Như tôi hồi tôi tu đó, cháu cũng chửi mà, vợ cũng chửi mà, bà con anh em bạn bè viết thơ chửi, chửi nát bấy á. Nhưng mà tôi ý chí tôi nhất định là tôi tìm một cái gì chứ, tôi xuống thế gian tôi tìm cái gì chứ, tôi tiếp tục đi chơi nữa tôi không thèm.
Nhưng mà hồi đó thì thầy cũng muốn gần gia đình không hay
là... Không, không gần.
Cũng muốn xa.
Ở trong nhà họ không chơi, chỉ chờ một cái lệnh đuổi mày ra khỏi nhà là tôi đi thôi. Tôi không có phụ người ta.
À nếu như thế thì khác là ai cũng bị dây bạc.
Bị nghe đó đó. Rồi sao họ thương? Họ thương hợp ý lắm. Tôi tự kêu tôi là Phật chứ tôi đâu có xưng là Phật. Trong gia đình chữ tôi là con quỷ. Tôi thì không mà không vô chùa, không mặc áo vàng mà ngồi cứ nhắm mắt đó. Cả ngày cứ nhắm mắt. Kéo lỗ mũi, kéo lỗ tai, gõ cái đầu. Tóc đang đẹp thì hết đi. Làm gì vậy?
Nếu các bạn trở về với trung tâm bộ đầu, các bạn thấy vốn là không, thì căn phòng này thì có thể chứa cả ngàn sinh linh đồng nghe, đồng hiểu, đồng tiếng,
đồng thanh tương ứng, đồng khí tương đầu, tương cầu bởi điển quang thanh cao hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta lại nới rộng kiến thức của chúng ta, thấy rằng trong ba cõi chúng ta có sự hiện diện của chúng ta, thiên địa nhân chúng ta có, rõ ràng đã cấu trúc trong cái cơ thể này để làm cái bằng chứng cho chúng ta thấy rằng ta đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, và ta đang điều khiển cái tiểu thiên địa này, ta đang trách nhiệm cho cái tiểu thiên địa này, và không bao giờ chịu làm việc ở bên trong. Có ngồi, có thứ, có vị trí không chịu làm việc, hướng ngoại. Thậm chí nghe thiên liên ở đâu, chúng ta cũng tung bay đi tìm. Sự hiếu kỳ, nhưng mà đó là đại phước. Chúng ta biết đi tìm còn hơn là không đi tìm. Không đi tìm dồn cục tự ái rồi làm cho chúng ta kẹt. Cho nên ngày hôm nay các bạn biết rằng cái phương thiền này giúp đỡ cho các bạn lập lại quân bình để hiểu bạn hơn. Đi đạt tới thanh tịnh, biết bạn từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên bạn giai đoạn đầu cũng là hiếu kỳ đi tới tầm cái đạo này. Nhưng mà càng ngày càng tu, thấy mình càng ngày càng tâm tối, thấy mình có sẵn biết bao nhiêu công chuyện mà không chịu sử dụng, biết bao nhiêu cơ giới thanh lẫn trượt mà chưa bao giờ rờ ma được, ẩn tàng ở bên trong, rồi hướng ngoại tranh chấp, tự tạo sự mơ hồ và không có tiến hóa được. Rốt cuộc gom lại có một câu: ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Phải tu. Người thế gian thiếu tu cho nên động lầm trời, ông trời mới giáng lâm xuống thế gian nhắc nhở chúng sanh phải tu. Tu để làm gì? Tu là tu bổ sự khiếm khuyết. Vì con có ngài giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ trong cái ô trược tranh chấp eo hẹp và không khai triển, mà nó chưa bao giờ chịu sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu. Nó phải biết tha thứ và thương yêu, nó mới thật sự giàu mạnh, nó mới thật sự xứng đáng xưng nó là con của trời. Nó không biết tha thứ thương yêu, thậm chí những lời nhắc nhở quý báu nó còn từ khước và không nghiên cứu, không chịu học và không chịu nhận thức là chân tướng của chính nó. Chính nó là loại đó, chính nó là loại biết thương yêu, chính nó là loại biết tha thứ mà không bao giờ chịu sử dụng. Cho nên tạo khổ cho chính nó. Triền miên học đạo không hiểu đạo, tu không hiểu hành, miệng nói tiếng tâm không đi thì làm sao được. Cho nên ngày hôm nay cái pháp lý vô vi khoa học miệng quyền bí nó đã dẫn các bạn tới một chỗ thanh nhẹ hơn hồi trước rồi. Rồi bắt đầu tu các bạn động loạn nhiều, tranh chấp nhiều, ngày nay bớt rồi thì các bạn bước thêm một bước nữa để thao gỡ cái nghiệp tâm. Sự mong muốn của chúng ta đều là động loạn, chúng ta thao gỡ nó đi, bình thản trở về thanh tịnh, trở về với thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta để tận hưởng nó và sử dụng nó, mới đem lại sự bằng an trong nội tâm, nhiên hậu mới ảnh hưởng với các giới. Người thế gian đã tâm tối, còn muốn biết tiền kiếp tôi là cái gì, tôi là ông gì, tôi là bà gì, tại sao tôi ở đây, nhưng mà không chịu sửa. Dù có biết hết tiền kiếp thì nó không chịu sửa thì tánh nào tật nấy, không có bao giờ phát triển. Cho nên tôi khuyên các bạn phải tu đi. Chính tôi là con người ở trong tâm trạng hiếu kỳ của các bạn, không khác một ly một tí nào hết, một thứ mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đã kinh nghiệm, tôi thấy rõ chúng ta phải tu, chúng ta phải thao gỡ, chúng ta mới biết nguyên căn của chúng ta. Bây giờ bề trên cho chúng ta biết rằng ta là Thượng Đế, rồi đâu có ai làm sao mà tin được ta là Thượng Đế. Tưởng là Thượng Đế nó lớn lắm, rộng lắm, không phải đâu. Thượng Đế đã hạ hết lời nói với chúng sanh biết rằng các con đau khổ là cha đau khổ. Đồng trong một hạnh, trên một hành trình của các con với cha là một, có gì đâu mà xa cách. Nó nằm ở trong tâm các bạn, nó nằm trong hơi thở các bạn, nó nằm trong cái diệu tâm, diệu quyền, diệu thức của các bạn. Chính ngài đó không có đâu, không phải mất công đi tìm. Nếu các bạn lui về thanh tịnh thì ngài đó Ngài chỉ ngự trong cái dinh thự thanh tịnh mà thôi, vì Ngài là đại thanh tịnh. Chúng ta có tệ nhất đi nữa, chúng ta ráng tu tới thanh tịnh chúng ta mới đoán được Ngài. Chúng ta thiếu thanh tịnh đâu có đoán được Ngài. Muốn có thanh tịnh phải dọn dẹp, phải hòa hợp, phải khai triển, thì lúc đó mới thật sự là đoán được thanh quang điện lạc. Cái đó là tự đặt như vậy. Cho nên ngày hôm nay quan trọng nhất là cái kỹ thuật tu học. Càng tu các bạn thấy càng sai lầm, trì trệ từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này. Chúng ta ác vô cùng, nghĩ chuyện hơn thua, nghĩ chuyện ác độc, nghĩ chuyện tranh chấp, nghĩ chuyện phá hoại, giết chóc. Nhưng mà phần xây dựng không có bao nhiêu. Kể cả hai vợ chồng thì nó có lý luận cho cách mấy, âu yếm cho cách mấy, xây dựng cũng không được bao nhiêu. Toàn là sự tranh chấp. Bắt các bạn không tin tôi, các bạn mỗi khi tranh chấp các ghi một chấm thôi. Một ngày các bạn bao nhiêu sự tranh chấp đối với hai vợ chồng, đừng nói đối với chúng sanh. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là tự sửa mình, soi hồn, để khai cái luồng trung tâm điển bộ đạo, phóng lên hòa hợp với bên trên mới chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của cả càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc được khai triển phần ô trực tiến hóa, thành lập cái vô cùng, đạt tới sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau. Thiền định để gì? Để ổn định luồng thanh điển của chúng ta, trụ hóa tiến thăng, mới giải tiên được cái Phật tâm linh sẵn có. Cho nên cái phương pháp này là gấp rút và rất vắn tắt để đổ cho các bạn. Nhưng mà tình đời nó nhiều chuyện, nó lôi cuốn các bạn, nó đòi hỏi các bạn trong cái lý tranh chấp, nói được không làm được, mà cũng ráng nói, cũng ráng biện hộ, cũng ráng tranh chấp, tưởng ta là sáng. Vì cái sự sai lầm đó cho nên chúng ta bị sa đọa xuống thế gian tới ngày hôm nay. Đem cái sáng suốt phục vụ cái chuyện không cần thiết cho nên chúng ta bị kẹt. Cho nên chúng ta lui về sự thanh tịnh rồi, chúng ta thấy sử dụng lúc nào nó cũng đúng mức. Lời nói không âm thanh, lời nói không văn tự, đó là chân lý không thay đổi trong tâm.